Sử thượng tối cường tông chủ, chương 225, ném vào hố xí ép hắn đi ra, gocchuyenaudio.com, nếu đã đưa ra quyết định, Diệp Thần sẽ không có do dự nữa, liền đem thi thể tên đệ tử Thiên Linh Tông đã chết đi kia thu vào bên trong giới chỉ, sau đó liền hướng về phương hướng đại điện chạy đi. Mà giờ khắc này bên trong cung điện, Triệu Minh mặt vẫn đầy buồn bực bất an, hắn cả giận nói. Hai tên đệ tử kia làm gì mà lâu như vậy, thật đúng là một đám phế vật. Xử lý chuyện nhỏ nhặt mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy sao? Sau đó hắn liền chỉ vào mặt hai tên đệ tử thông thần cảnh khác nói. Hai người các ngươi cũng đi xử lý đám nhân côn đó luôn đi, thuận tiện dục hai cái tên kia để bọn họ nhanh lên một chút. Lại có hai tên đệ tử thông thần cảnh giới khác mang theo một cái lu lớn đi ra ngoài. Mà Diệp Thần lúc này chính là đang trốn ở cách đó không xa, đem tình cảnh nơi này xem rõ mồn một. 1, 2, 6, 7, 8. Diệp Thần mặt đầy mặt lạnh lùng đếm, bên trong đại điện lúc này tổng cộng có 8 người, chỉ có một người là Diệp Thần nhận thức được, chính là cái gia hỏa đã đem mình trói kia. 7 người còn lại, có 5 người là thông thần cảnh, còn có 2 người là luyện thần cảnh. 5 tu sĩ thông thần cảnh giới trang phục đồng nhất, đều là trang phục của đệ tử Tử Vận Tông, còn 2 tên tu sĩ luyện thần kia quần áo cũng không giống như là đệ tử, mà giống như là nô bộc. Có điều những người này Diệp Thần đều không để ý, bởi vì mặc kệ là luyện thần hay là thông thần, đều không phải là kẻ địch lớn nhất của hắn. Ánh mắt của hắn, vẫn đặt ở niên trên người tên trung niên nam tử có địa vị đặc thù kia, rất rõ ràng đây chính là cái nguyên thần cảnh giới trưởng lão Triệu Minh kia. Lúc này Diệp Thần đang dùng thị thiên thạch che giấu khí tức núp ở trong bóng tối. Cho nên căn bản sẽ không có ai phát hiện ra hắn. Ở bên dưới loại trạng thái hết sức ẩn giấu này, coi như là tu sĩ nguyên thần cảnh giới cũng rất khó có thể phát hiện ra hắn. Đây chính là tác dụng nghịch thiên của thị thiên thạch, không thể nói nó vô dụng được, bởi vì nếu như đem nó dùng tốt, rất có thể sẽ trực tiếp cứu người một mạng, trở về từ cõi chết. Hai tên thông thần cảnh vừa khiêng lu lớn ra khỏi đại điện, liền bị Diệp Thần theo đuôi, chờ khoảng cách giữa bọn hắn và đại điện xa thêm một chút, Diệp Thần mới hiện thân, sau đó trực tiếp đối với bọn họ sử dụng kinh hồn độ, ngay lập tức khống chế được hai người. Các ngươi tiếp tục đi vào bên trong cung điện, đem mấy cái vại nước mang ra đây, cẩn thận ẩn giấu, không nên bị nhìn thấu. Diệp Thần quay sang hai tên đệ tử Tử Vận Tông nói. Thần thức của Diệp Thần hiện tại đã đạt đến mức độ hóa thần cảnh, hướng về hai tên tu sĩ thông thần cảnh giới này sử dụng kinh hồn độ chiêu này, thực sự là cực kỳ dễ dàng. Thậm chí còn không cần kích thương bọn họ, hai tên đệ tử Tử Vận Tông này lập tức thả cái lu lớn xuống, lập tức đi về. Chỉ trong chốc lát sau, bọn họ lại mang tới một cái lu lớn nữa đi ra, bên trong đồng dạng cũng có một đệ tử Thiên Linh Tông. Diệp Thần sở dĩ dùng kinh hồn độ khống chế hai tên này, chính là vì sợ Triệu Minh sẽ thương tổn bọn họ, nếu như mình vọt thẳng vào cùng Triệu Minh đại chiến, càng sẽ dễ dàng ngộ thương đám đệ tử Thiên Linh Tông, cho nên mới phải linh cơ hơi động nghĩ đến cái phương pháp này. Chờ sau khi 7 cái lu lớn còn lại đã được mang ra. Thời điểm chỉ còn dư lại cái cuối cùng, Triệu Minh rốt cục phát hiện ra dị thương. Làm sao, gocchuyenaudio.com, luôn là hai người các ngươi ở đây nhấc vải đi ra ngoài. Còn hai tên kia đã chạy nơi nào lười biếng rồi. Thời điểm hai tên đệ tử này chuẩn bị nhấc cái lu lớn cuối cùng ra, Triệu Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Không phải hắn ngu dốt đến hiện tại mới phản ứng lại, mà là bởi vì hắn vẫn không có quan tâm tới mấy tên đệ tử này. Đệ tử Tử Vận Tông đều là ăn mặc trang phục đồng dạng, hai người này ra ra vào vào lại luôn cúi đầu không nói câu nào, cho nên Triệu Minh căn bản cũng không có nhìn bọn họ. Nhưng mà coi như là không có quan tâm mấy tên đệ tử này, thì bọn họ qua lại 7-8 lần tất nhiên sẽ bị phát hiện ra dị thương. Có điều Triệu Minh cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì những cái lu lớn dơ bẩn này đã được mang đi, chỉ cần thanh lý đi là được, hắn cũng không để ý là ai nhấc. Hiện tại đệ tử Tử Vận Tông thực sự là táo bạo vô cùng, để bọn họ đi làm chút ít việc như vậy, lại đều sẽ lười biếng. Triệu Minh cho rằng hai tên đệ tử khác đang lười biếng, cho nên mới không có đến nhấc cái vải này đi. Vì lẽ đó hắn lại nói tiếp, hai người các ngươi không sai, tên gọi là gì? Hai tên đệ tử kia lười biếng, mà hai tên này thì lại cẩn thận tỉ mỉ chấp hành dặn dò của chính mình, cho nên Triệu Minh tự nhiên đối với hai người này nổi lên một chút thưởng thức, liền hỏi tên của bọn họ chuẩn bị tưởng thưởng một chút. Cách đó không xa, trên mặt Diệp Thần lập tức biến đổi, hắn vẫn núp ở trong bóng tối quan sát nơi này, sợ nhất chính là sinh chuyện như vậy. Mắt thấy cái lu lớn cuối cùng sắp được mang đi, cho nên hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lại xảy ra vấn đề như vậy rồi. Bên trong cung điện, Triệu Minh chân mày cau lại, nói. Ta hỏi các ngươi, vì sao không trả lời? Hai tên đệ tử Tử Vận Tông này đã bị Diệp Thần sử dụng kinh hồn độ điều khiển, đã kinh biến đến mức chỉ nghe mỗi một mình Diệp Thần, ngay cả ý thức của chính mình cũng đều không có, như thế nào sẽ trả lời Triệu Minh. Đây không phải giống như đạt ma độ hóa, đó là đối với một người điên cuồng tẩy não, mà Diệp Thần sử dụng kinh hồn độ chính là khống chế. Đồng thời không phải loại triệt để khống chế kia, Diệp Thần căn bản không làm được chuyện khống chế hai tên đệ tử này trả lời Triệu Minh như thường. Làm càn, Lưu Húc bỗng nhiên hô to, quay về hai tên đệ tử này quát lớn nói. Trưởng lão hỏi các ngươi cũng dám không trả lời sao? Cái Lưu Húc này, chính là tên tu sĩ lúc trước đã trói Diệp Thần lại. Nhìn thấy hai tên đệ tử này vẫn không có phản ứng, Lưu Húc sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, xòe bàn tay ra liền chuẩn bị đối với hai tên đệ tử này giáo huấn một phen. Dừng tay, Triệu Minh đột nhiên ngăn cản Lưu Húc lại, sau đó đi tới trước mặt hai tên đệ tử này. Triệu Minh này dù sao cũng là tu sĩ nguyên thần cảnh, ngưng tụ ra nguyên thần, thần thức mạnh mẽ cực kỳ. Trước đó hắn không có tỉ mỉ quan sát kỹ hai người đệ tử này, bây giờ thần thức vừa quét qua, dĩ nhiên là phát hiện ra dị thường của hai người. Vậy mà lại bị người đã khống chế tâm thần. Thần thức Triệu Minh cẩn thận quét qua hai tên đệ tử này một chút sau, nhất thời kinh ngạc tự nói. Đầu tiên là giết trưởng lão của Tử Vận Tông ta, sau đó lại điều khiển tâm thần của đệ tử ta, ta ngược lại là muốn xem là ai ăn hùng tâm báo đảm, dám cùng Tử Vận Tông ta đối nghịch. Coi như là Bắc Minh Tông, Tử Vận Tông ta cũng hoàn toàn không sợ, quá mức cũng chỉ là. Góc truyện audio.com, cá chết lưới rách, cho tới giờ khắc này, Triệu Minh vẫn cho rằng là Bắc Minh Tông đang cùng mình đối nghịch, bởi vì hắn không tin ở xung quanh Tử Vân Cương vực này có ai dám cùng Tử Vận Tông đối nghịch. Cho tới Tử Vân Cương vực chính là địa bàn của Tử Vận Tông, hắn càng là không tin có người thật dám phạm thượng. Xa xa, Diệp Thần nhìn thấy sự việc đã bị bại lộ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Còn một tên đệ tử vẫn còn ở trong đại điện, không có đem toàn bộ cứu ra, hắn thật không yên lòng. Cho tới những đệ tử đã được cứu ra, đều được Diệp Thần đưa đến một địa phương bí ẩn, tuyệt đối an toàn. Bên trong cung điện, Triệu Minh cứu tỉnh hai tên đệ tử này, liền dò hỏi sự tình. Cái gì, người nói người kia đến là vì đám đệ tử Thiên Linh Tông này. Nghe xong hai tên đệ tử này báo cáo, trên mặt Triệu Minh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn rất khó tin tưởng được hung thủ sẽ cùng Thiên Linh Tông quan hệ. Triệu Minh lập tức nhíu mày nói, có thể là hung thủ đang chơi trò dương đông kích tây, cố ý lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, có điều nếu đối phương đã ra tay cứu đám đệ tử Thiên Linh Tông này, vậy thì ta sẽ dùng đám đệ tử Thiên Linh Tông này ép hắn đi ra. Hai người các ngươi, giơ cái lu lớn này lên cho ta đem nó hướng về trong hầm cầu vứt đi, ta tự mình theo các ngươi, nhìn xem hắn có xuất hiện hay không. Cách chương.